Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đại hội đại biểu các đảng bộ xã phường xác định mục tiêu nhiệm kỳ mới, tập trung khai thác tối đa các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững. Sơ kết một tháng sau hợp nhất tỉnh và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh đến 99 xã phường trong toàn tỉnh. Bắc Ninh huy động nhiều nguồn lực xã hội để đầu tư tôn tạo, trùng tu các di tích, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 và 14 tháng 8, Đảng bộ phường Vũ Ninh trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chỉ đạo. Cùng dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Hữu Quất, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Quốc Trung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Vũ Minh Hiếu, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Huy Phương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, đồng chí Bùi Văn Hoan, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và 159 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.400 đảng viên toàn đảng bộ. Phóng viên Hoa Tâm Lê Khải đưa tin về đại hội. Phường Vũ Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 phường của thành phố Bắc Ninh trước đây, gồm Thị Cầu, Đáp Cầu, Kim Chân và Vũ Ninh, với tổng diện tích tự nhiên 13,43 km2, dân số hơn 45.000 người. Đảng bộ phường có 55 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 2.400 đảng viên. Với chủ đề xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát huy các giá trị văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng phường Vũ Ninh văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vũ Ninh lần thứ nhất đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 nhóm giải pháp chủ yếu. Phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường bình quân từ 11,5 đến 12% một năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng 8 đến 10% một năm. Tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường bình quân tăng 10% một năm. Đảng bộ chính quyền phường được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% tổng số đảng viên trở lên. Tặng hoa chúc mừng thành công đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận Ban chấp hành Đảng bộ phường Vũ Ninh đã khẩn trương chủ động triển khai và lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi đảng bộ cơ sở, tích cực chuẩn bị tốt các nội dung điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ phường theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh với chất lượng nội dung văn kiện bám sát những quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn của dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, với tiềm năng lợi thế của địa phương, phường Vũ Ninh cần tiếp tục phát huy, khai thác tối đa không gian, động lực và dư địa phát triển mới để tập trung phát triển nhanh, bền vững. Trong đó tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quyết tâm hành động, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là bộ tứ trụ cột nghị quyết quan trọng vừa được Bộ Chính trị ban hành, đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế đô thị, trọng tâm là thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030, tôi gợi ý và đề nghị Đảng bộ phường quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm sau: chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn đảng bộ, mà hạt nhân trung tâm đoàn kết là thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy, tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, bảo đảm đủ sức lãnh đạo địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tập trung đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền để phù hợp với mô hình mới theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, tập trung rà soát, lập mới, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch đô thị phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh theo không gian, địa giới hành chính mới, bảo đảm tầm nhìn dài hạn và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của các phường sau sáp nhập.
Trước mắt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau đại hội này, đề nghị cấp ủy khóa mới cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết, ban hành ngay quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác của cấp ủy, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và các kế hoạch phù hợp, phân công nhiệm vụ cấp ủy khóa mới để triển khai thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ lộ trình, rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu nghị quyết đề ra. Đại hội đã nghe công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường Vũ Ninh gồm 30 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí. Đại hội cũng nghe công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định các chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Sáng 14 tháng 8, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề Phát huy dân chủ đoàn kết xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch vững mạnh, lực lượng Công an tỉnh cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, gương mẫu đi đầu trong kỷ nguyên mới. Dự và chỉ đạo đại hội có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và 240 đại biểu đại diện hơn 3.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo, huy động và phát huy trách nhiệm của các ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự tham gia phối hợp tích cực của nhân dân để phát hiện, phòng ngừa, giải quyết từ sớm, từ xa, từ cơ sở những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Hình ảnh uy tín của lực lượng Công an tỉnh tiếp tục được củng cố, tăng cường, từng bước hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua, phản ánh tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên. Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh quyết tâm xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu ngay sau đại hội, Đảng bộ Công an tỉnh khẩn trương ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong ban chấp hành, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, kiện toàn tổ chức, nhân sự các cấp, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả, tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa, không để hình thành điểm nóng. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh. Chủ động nắm, phân tích dự báo tình hình, nhất là những địa bàn lĩnh vực vụ việc phức tạp tiềm ẩn nguy cơ cao mất an ninh trật tự, phát huy vai trò đi trước dẫn đường về chuyển đổi số, tham mưu thực hiện hiệu quả chủ trương số hóa toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu
tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh làm giảm các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả chất lượng công phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục mở rộng nâng cao hiệu quả mối quan hệ hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng công an nhân dân với quân đội nhân dân và các sở ngành địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, củng cố phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các mô hình tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xuất nhập cảnh, cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần tiếp tục được siết chặt, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra giám sát, kiện toàn tổ chức bộ máy và chăm lo tốt đời sống tinh thần, kịp thời động viên để cán bộ chiến sĩ yên tâm trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 đồng chí. Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh. Đồng thời chỉ định 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã cắt băng khánh thành và gắn biển hạng mục tòa nhà làm việc khối an ninh, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ phường Nính khai mạc sáng ngày 4 tháng 8 đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và thảo luận xác định phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đồng chí Thân Văn Khoa, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng 171 đại biểu đại diện cho hơn 1.600 đảng viên trong Đảng bộ. Đảng bộ phường Nính được thành lập trên cơ sở 4 đảng bộ của thị xã Việt Yên trước đây là Nính, Quang Châu, Vân Trung, Tăng Tiến. Toàn đảng bộ có 63 cơ sở đảng trực thuộc với hơn 1.600 đảng viên. Giai đoạn 2020-2025 với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ các phường trước sắp nhập đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Trên các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đều có nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất tăng bình quân hơn 26,6% và là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất tỉnh. Công nghiệp xây dựng chiếm xấp xỉ 99,5% trong cơ cấu kinh tế. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng, 9 nhóm giải pháp trên lĩnh vực kinh tế. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, các chỉ tiêu mà đại hội đề ra, nhất là mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 25-26% là mục tiêu cao nhất tỉnh, cho thấy quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ. Do đó, Đảng bộ phường Nính cần thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đồng thời huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế gắn với đô thị hóa hiện đại bền vững. Cần nghiên cứu quy hoạch, khai thác hiệu quả nguồn đất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nhanh các ngành dịch vụ chất lượng cao, kinh tế đêm, đô thị nén, xử lý những vấn đề nóng trên địa bàn, giải quyết đơn thư quản lý đô thị, an ninh trật tự, chính sách an sinh, nâng cao đời sống của người dân. Tại đại hội, Đảng bộ phường Nính đã công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Yên gồm 29 đồng chí, Ban thường vụ gồm 11 đồng chí, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và quyết định chỉ định đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.
Trong hai ngày 13 và 14 tháng 8, Đảng bộ phường Phù Khê tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng dự có đồng chí Nguyễn Sĩ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh cùng 189 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1.100 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hương Giang đề nghị cấp ủy khóa mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết đại hội, ban hành ngay quy chế làm việc, chương trình hành động, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai thực hiện khả thi. Đồng thời tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tận dụng lợi thế địa phương, tăng cường liên kết vùng, mở rộng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn và thủ đô Hà Nội, thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, thương mại, dịch vụ hiện đại, hỗ trợ kinh tế tư nhân và kinh tế hộ gia đình phát triển. Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường Phù Khê gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí. Cùng đó chỉ định cán bộ giữ các chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Cùng trong hai ngày 13 và 14 tháng 8, Đảng bộ xã Hiệp Hòa đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chúc mừng và đánh giá cao kết quả Đảng bộ xã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đề nghị xã Hiệp Hòa tiếp tục phát huy các lợi thế, tạo đột phá phát triển và nền tảng tiền đề để phát triển thành phường trước năm 2030, chú trọng đề ra các nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng bộ xã vững mạnh toàn diện, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền xã tinh gọn, hiệu quả, hoạt động công khai, minh bạch và sát dân, quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về 4 nghị quyết trụ cột, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc thù của địa phương. Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đơn vị thuộc xã, các chi đảng bộ trực thuộc triển khai ngay các nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết đại hội đề ra với tinh thần rất khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí mới, sinh khí mới trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, coi đây là động lực để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã Hiệp Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 32 đồng chí, chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí, chỉ định bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, chỉ định 4 đại biểu chính thức dự đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cảnh Thụy. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Cảnh Thụy, xã Tiến Dũng và xã Tư Mại, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19 trên 22 chỉ tiêu. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhất trí với mục tiêu chung 16 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 5 chương trình thực hiện nghị quyết của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời đề nghị phường cần chú trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sớm nghiên cứu triển khai, lập quy hoạch chung của phường theo không gian địa giới hành chính mới, bám sát định hướng phát triển chung của tỉnh và các địa bàn lân cận để xây dựng phương án phát triển, trong đó phải đặc biệt quan tâm đến việc quy hoạch, mở rộng không gian phát triển hạ tầng giao thông kết nối, tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đi đôi với kiện toàn đội ngũ cán bộ. Ngay sau đại hội cần tập trung hoàn chỉnh quy chế làm việc, triển khai ngay các nhiệm vụ tạo phong trào thi đua sôi nổi, động lực mới mạnh mẽ hơn trong toàn phường. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định 3 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 14 cùng lãnh đạo một số sở ngành và địa phương đã dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhã Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Xã Nhã Nam được thành lập sau khi sáp nhập thị trấn Nhã Nam và 3 xã An Dương, Liên Sơn, Tân Trung, diện tích hơn 34 km2, dân số trên 33.000 người. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đạt nhiều kết quả trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, hạ tầng và an sinh xã hội. Thời gian tới sẽ tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, hoàn thiện hạ tầng, phấn đấu trở thành phường trước năm 2030. Phát biểu tại đây, đồng chí Vũ Chí Hải ghi nhận biểu dương những kết quả Đảng bộ xã đã đạt được, đồng thời yêu cầu chỉ rõ những hạn chế yếu kém để có giải pháp khắc phục hiệu quả. Ban chấp hành khóa mới cần tập trung nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng tiềm năng thế mạnh của địa phương, khai thác tối đa lợi thế sau sáp nhập, quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, bảo đảm công tác quy hoạch trước mắt và lâu dài. Phát triển hạ tầng kinh tế đô thị, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất và quản lý, yêu cầu ban chấp hành khóa mới tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đời sống văn hóa xã hội, đẩy mạnh các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, nhất là người đứng đầu, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để xã Nhã Nam trở thành phường trước năm 2030. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 31 đồng chí và 3 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự Đại hội Đảng bộ xã Đại Sơn. Đây là địa phương được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Đại Sơn, Giáo Liêm và Phúc Sơn. Toàn xã có 19 thôn, dân số trên 12.000 người, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 73,3%. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nhiệm kỳ mới 2025-2030, Đại hội đề ra 15 mục tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá nhằm đưa Đại Sơn trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã đề ra, 5 nhiệm vụ trọng tâm xã cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, cần nghiên cứu phối hợp, rà soát, thực hiện quy hoạch chung hạ tầng kinh tế xã hội và các đồ án quy hoạch có liên quan, theo hướng phát triển bền vững, lấy nông lâm nghiệp là động lực và cần tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Kết hợp chuyển đổi số, thương mại điện tử để tiếp cận thị trường rộng hơn, gia tăng giá trị sản phẩm, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 4 đồng chí và chỉ định 3 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Cũng trong sáng ngày 14 tháng 8, Đảng bộ xã Phật Tích trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng 168 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.000 đảng viên toàn đảng bộ. Tặng hoa chúc mừng thành công đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận biểu dương kết quả đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phật Tích đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, đảng bộ, chính quyền, nhân dân Phật Tích cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường đổi mới công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung công tác quy hoạch, khai thác hiệu quả quỹ đất, thực hiện cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế đô thị, xây dựng quê hương Phật Tích ngày càng phát triển, xứng đáng với vị thế vùng đất văn hóa lịch sử tiêu biểu của xứ Kinh Bắc. Trong đó chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nhanh các ngành thương mại dịch vụ chất lượng cao, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Tại đại hội, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã Phật Tích nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 26 đồng chí, chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy xã, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phật Tích, chỉ định 3 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lục Ngạn, địa phương được thành lập trên cơ sở hợp nhất sáp nhập nguyên trạng 5 xã thị trấn gồm Tân Hoa, Tân Quang, Giáp Sơn, Đồng Cốc, Phì Điền trước đây. Với chủ đề phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và quyết liệt hành động, xây dựng xã Lục Ngạn phát triển nhanh bền vững, phấn đấu trở thành phường vào năm 2030. Đại hội xác định rõ 15 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 nhóm giải pháp. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, xã cần tiếp tục tập trung xây dựng đảng bộ xã, từng chi bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tiếp tục hoàn thiện bộ máy, xây dựng khối đoàn kết thống nhất. Cùng với đó là tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhất là tận dụng lợi thế về nông nghiệp để tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, chỉ định 3 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp đoàn công tác trường sĩ quan không quân do Thiếu tướng Lê Văn Uy, Chính ủy nhà trường làm trưởng đoàn. Dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Bộ Chỉ quân sự tỉnh. Tại đây, Thiếu tướng Lê Văn Uy thông tin nhanh về tình hình hoạt động và những thành tích tiêu biểu của trường sĩ quan không quân và chia sẻ ngày 13 tháng 7 vừa qua, đồng chí vinh dự được thăm quân hàm Thiếu tướng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương bày tỏ vui mừng, chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Uy về thăm quê hương, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của đồng chí. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm, công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy sau sáp nhập và mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Đồng chí mong muốn trường sĩ quan không quân, đặc biệt là Thiếu tướng Lê Văn Uy tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh nhiều hơn trong thời gian tới.
Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết một tháng sau hợp nhất tỉnh và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh đến 99 xã phường trong toàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các tập thể cá nhân được khen thưởng. Thực hiện sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai quyết liệt thực hiện tinh gọn bộ máy hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã, đạt những kết quả tích cực bước đầu. Bên cạnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Công tác bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được triển khai nghiêm túc, ưu tiên bố trí cán bộ tại các trung tâm phục vụ hành chính công để nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ có nguyện vọng nghỉ việc, xử lý hiệu quả trụ sở tài sản công, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm và nỗ lực rất lớn của cấp ủy chính quyền địa phương các xã phường trong quá trình vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Các địa phương đã cơ bản thích ứng tương đối nhanh, thể hiện sự sáng tạo trong tổ chức thực hiện, quyết tâm quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh cần tiếp tục nỗ lực tập trung cao hơn nữa trong thời gian tới.
Trước tiên chúng ta phải xác định là trách nhiệm đầu tiên là trách nhiệm của các đồng chí thủ trưởng, giám đốc các sở ngành, các địa phương và tất cả các đồng chí cán bộ trong hệ thống chúng ta phải xác định là cái tinh thần nỗ lực tập trung cao nhất trong thời gian tới. Trong thời gian qua chúng ta đã nỗ lực rồi thì trong thời gian tới phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần. Do vậy là tinh thần chúng ta phải xác định là làm hết việc chứ không phải làm hết giờ. Việc đầu tiên. Cái hai là tinh thần phục vụ người dân doanh nghiệp, chính quyền phục vụ. Và một cái việc nữa chúng tôi phải xác định là chúng ta lưu ý là như thế này. Áp lực công việc đối với chúng ta thế, nhưng mà luôn luôn phải xác định có văn hóa phục vụ. Thì cái việc mà tiếp xúc với người dân doanh nghiệp cũng sẽ được cởi mở hơn rất nhiều và hiệu quả hơn rất nhiều.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đến ngày 20 tháng 8, Thường trực Đảng ủy các xã phường hoàn thành việc rà soát đội ngũ cán bộ, chậm nhất đến ngày 25 tháng 8 phải hoàn thành, sau đó tiếp tục triển khai ở đợt tiếp theo. Đối với cán bộ biệt phái, cần lựa chọn người đủ năng lực phẩm chất. Sau 3 tháng làm việc, nếu hoàn thành tốt sẽ xem xét tuyển dụng. Yêu cầu các sở ngành của tỉnh tổng hợp báo cáo cán bộ nghỉ theo Nghị định 178 trước ngày 20 tháng 8, đề xuất phương án hỗ trợ cơ sở vật chất cho các địa phương, đảm bảo điều kiện vận hành tối thiểu, nhất là trang thiết bị đường truyền cho các trung tâm phục vụ hành chính công. Rà soát hướng dẫn việc mua sắm và đảm bảo đường truyền ổn định, triển khai phần mềm Smart Bắc Ninh. Các địa phương nghiên cứu bổ sung chức năng trung tâm cung ứng dịch vụ công, chủ động triển khai các dự án công trình được điều chỉnh phân bổ từ cấp tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh phân cấp ủy quyền trong giải quyết công việc tại trung tâm phục vụ hành chính công và quản lý biên chế giáo viên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương tinh thần xung kích của đội ngũ cán bộ trẻ được biệt phái đợt này, đồng thời lưu ý.
Chúng tôi kỳ vọng là chúng ta sẽ đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn. Chúng ta phải xác định là về địa phương là xác định bắt tay ngay vào triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Và chúng tôi phải nêu rõ về mặt tinh thần quan điểm. Không có chuyện là chúng ta xác định về địa phương theo diện biệt phái là điều kiện, là dịp để chúng ta vào công chức không thông qua thi tuyển. Và chúng ta hình dung là chúng đây là chúng ta là cán bộ tỉnh về tăng cường cho các địa phương thì thể hiện nhiệt huyết, năng lực và triển khai các cái việc.
Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã trao quyết định biệt phái cán bộ cho 20 công chức viên chức về các phường xã thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là các lĩnh vực như xây dựng, đất đai, tài chính. Nhân dịp này, 6 tập thể, 33 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tham mưu, triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Thưa quý vị và các bạn, di tích lịch sử văn hóa không chỉ là những chứng tích của quá khứ, mà còn là nền tảng quan trọng để giáo dục truyền thống, hun đúc bản sắc dân tộc. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm huy động nhiều nguồn lực xã hội để đầu tư tôn tạo, trùng tu các di tích với tinh thần giữ gìn nguyên trạng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Dự án tôn tạo chùa Vẽ với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa đang được đẩy nhanh tiến độ. Trên công trường, mỗi ngày duy trì khoảng 25 công nhân thi công liên tục các hạng mục tam bảo, nhà La Hán, nhà tổ, cổng tam quan cùng hệ thống sân vườn, tường rào. Hiện công trình đã hoàn thành 30% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thiện trước Tết Nguyên đán. Ông Dương Văn Hòe, tổ dân phố Tiền, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Cái hoa văn cổ kiến trúc như xưa ấy, chúng tôi cũng mong muốn là giữ cho nó để cho nó cổ kính.
Còn tại chùa Vân Cốc, ngôi chùa cổ có tuổi đời 300 năm, sau thời gian bị xuống cấp, nay đã được chỉnh trang toàn diện với tổng mức đầu tư 37 tỷ đồng. Các hạng mục như thượng điện tam bảo, nhà khách, nhà học đường, gác chuông và ao cảnh Phật Bà đều được cải tạo theo đúng kiến trúc truyền thống, đảm bảo tính nguyên gốc và mỹ quan tổng thể. Thời gian qua, toàn tỉnh đã bố trí trên 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương và nguồn xã hội hóa để tu bổ trên 90 di tích lịch sử văn hóa. Cụ thể hơn về nội dung này, ông Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Ưu tiên thực hiện các quy trình kỹ thuật thi công truyền thống để bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, là bảo vệ các kiến trúc, các cấu kiện, hoa văn, họa tiết gốc của di tích. Cái quá trình tu bổ di tích phải đặt dưới sự giám sát của nhân dân, của cộng đồng dân cư nơi có di tích đấy. Thế và trong cái quá trình tu bổ di tích thì phải quan tâm tham vấn các ý kiến của các cơ quan chuyên môn, của các chuyên gia, nhà khoa học cũng như là các nhân chứng lịch sử, các nghệ nhân.
Quan tâm trùng tu tôn tạo di tích không chỉ góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa ngàn đời mà còn mở ra không gian sinh hoạt tín ngưỡng, du lịch và giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị.